SBS Việt ngữ.
Nhiều năm về trước, ở Sài Gòn, người ta cho đổi những bóng đèn đường từ ánh sáng trắng quen thuộc sang đèn có ánh sáng màu da cam. Khi ấy, thấy màu da cam của các ngọn đèn đường, tôi thấy lòng mình u uất, nặng nề. Thấy lạ lắm, mà thấy cũng như rất quen thuộc. Lạ, vì là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy các ngọn đèn đường lại có màu da cam, mà thấy cũng quen thuộc lắm. Nhưng kỳ lạ là tôi không rõ, không thể nhớ nổi là quen thuộc như thế nào. Chỉ mơ hồ cảm nhận rằng, dường như nó gắn chặt với một ký ức rất là sâu sắc nào đó, hay một giấc mơ đau buồn cùng cực mà tôi đã từng có ở tuổi ấu thơ chăng? Đến một ngày, tôi có dịp trở lại Đà Lạt vào buổi tối, và khi nơi này cũng bắt đầu sử dụng những bóng đèn đường chiếu ánh sáng màu da cam, ánh đèn hắt bóng xuống vỉa hè vắng, hắt bóng lên con dốc quanh co như bất lực muốn xuyên thấu màn đêm mù sương lạnh, thì ám tượng ký ức trong tôi tưởng đã chôn chặt chợt thức giấc, làm vỡ òa cảm xúc kinh hoàng của tuổi ấu thơ, khi tất cả những yếu tố để nhắc nhớ về ký ức ấy đang hồi tụ. Bất chợt, tôi có câu trả lời cho tâm trạng u uất của mình trước ánh sáng màu da cam của ngọn đèn đường trong đêm.
Đó là ký ức tuổi thơ của luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong số những luật sư nhân quyền hiếm hoi tại Việt Nam, về những ngày tháng cuối cùng trước khi Đà Lạt rơi vào tay Việt Cộng. Cái ám ảnh màu da cam bắt đầu từ buổi tối muộn một ngày cuối tháng 3 năm 1975. Lúc đó Mạnh, cô bé lớp 2, 7 tuổi, đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên em nghe oàng, oàng. Có nhiều tiếng nổ to vang trời, chấn động, rung rinh cả nền đất. Các tấm kính ốp cửa sổ rung bần bật từng cơn, điện đóm phục tắc. Em bị mẹ đẩy xuống gầm giường. Qua cửa sổ, cậu bé Mạnh cũng kịp nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, bỗng đỏ rực rồi chuyển sang sắc màu vàng cam, hắt lên từng cơn lúc vàng lúc cam lừ lừ len qua khe cửa. Từ trái qua rồi từ phải qua, liên tục không dứt trong tiếng nổ đùng đoàn. Có lẽ hai mẹ con của Mạnh sẽ còn nằm run lẩy bẩy dưới nền nhà theo từng tiếng nổ rền nếu như không có người đập cửa la thất thanh: "Việt Cộng vào rồi, chạy đi!"
Mẹ tôi chỉ kịp quơ vội cái áo măng tô choàng cho tôi, rồi mẹ con dắt díu chạy vội ra ngoài giữa bầu trời đang hực lên thứ ánh sáng màu da cam như lửa cháy đang xé toạc màn đêm.
Hai mẹ con Mạnh theo dòng những cư dân Đà Lạt run rẩy lập cập dắt díu nhau chạy.
Chúng tôi cứ thế chạy theo những bước chân vô định mà không rõ đích đến cuối cùng sẽ là đâu.
Chỉ thấy đoàn người hối hả chạy về hướng nào thì hòa theo hướng đó mà đi. Có lúc té ngã rồi lại đứng lên, người nọ níu lấy người kia mà chạy.
Nghe trong tiếng thở hổn hển, đứt quãng của những người đang chạy loạn.
Trường võ bị Đà Lạt đã di tản từ lúc trưa rồi, kho đạn và kho xăng của trường đang cháy nổ.
Trên bầu trời đêm vẫn sắc hực màu da cam theo từng tiếng nổ liên hồi.
Và buổi tối hôm đó, sắc màu da cam trong đêm cuối cùng tháng 3 năm ấy đã len lỏi, ngự trị trong tâm trí của Mạnh cho mãi đến sau này.
Đến mức trở thành ám tượng ký ức tuổi thơ mà tôi không hề hay biết.
Những ai sống ở Đà Lạt vào thời gian đó, hoặc sống ven con đường dẫn từ Đà Lạt về Bình Tuy chạy dọc theo bờ biển, hẳn có người đã có lúc nhìn thấy đoàn xe reo 10 chiếc cho những người di tản từ Đà Lạt về Sài Gòn. Hành trình 10 ngày cho một đoạn đường mà thông thường chỉ mất 5 tiếng đồng hồ, để lại những dấu ấn không phai mờ trong ký ức của cậu bé 7 tuổi.
Khi tia nắng tinh tơm đầu tiên ló dạng trên những ngọn thông già tại hè phố, thì đoàn xe reo rùng mình nổ máy bắt đầu chuyến hành trình di tản.
Hai mẹ con của Mạnh đã tìm được một chỗ trong đoàn xe reo 10 chiếc, loại xe chở gỗ, nay dùng chở người chạy giặc di tản theo hướng quốc lộ 1A ven biển để về Sài Gòn.
Phố xá hoang vắng, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người lai vãng, khiến con đường hẹp trở nên rộng thênh thang, dài huyên hút. Con dốc thấp hôm nào nay cũng đã trở nên cao hơn, quanh co hơn.
con dốc thấp hôm nào nay cũng trở nên cao hơn, quanh co hơn. Những ngôi nhà ven đường, cửa trong, cửa ngoài, cài then, khóa kính im ỉm. Những tấm màn rideau sau ô kính cửa sổ cũng đờ đẫn như hóa đá, vô cảm khi đoàn xe reo di chuyển khua động đường phố.
Lúc này, tiếng nổ máy xe bỗng trở nên ồn ào thái quá so với hình ảnh mọi người trên xe đang lặng thinh, cố gắng thu mình cho nhỏ lại trong chiếc áo ấm.
Con đường huyết mạch nối Đà Lạt với Sài Gòn là quốc lộ 20 đã bị Việt Cộng cắt đứt từ ngày 25 tháng 3 tại La Ngà, Định Quán. Rồi sau đó tại Bảo Lộc vào ngày 28 tháng 3, đến sáng ngày 31 tháng 3 thì đoạn Di Linh cũng đã bị cắt đứt. Và đến rạng sáng ngày 3 tháng 4, 3 ngày sau khi hai mẹ con họ rời Đà Lạt, thì thành phố này lọt vào tay Việt Cộng.
Tôi không rõ đoàn xe đã đi được bao xa trước khi thắng dừng đột ngột. Mọi người choàng tỉnh và hoảng hốt khi ai đó có nói: "Cướp, đoàn xe nhớ nháo, lao sao?" Mặt mọi người tái xanh. Thì ra, có một người đi xe gắn máy ngược chiều bảo phía trước có cướp, nên đoàn xe phải dừng lại. Mọi người trên xe, nhất là phụ nữ, đều lặng lẽ cởi bỏ trang sức đeo trên người. Một người phụ nữ gốc Hoa ngồi cạnh chúng tôi là chủ một tiệm cơm trên phố Hòa Bình mà mẹ chúng tôi quen mặt. Bà thầm thì điều gì đó với mẹ tôi. Chờ mẹ tôi gật đầu, thì bà nhìn quanh quất, rồi dúi một bọc ni lông giấu vào bụng tôi. Dự cảm mình đang tham gia vào một điều gì đó bất thường của người lớn. Tôi khoanh hai tay trước bụng ngồi im thiên thiết, chăm chú nhìn bà. Bà nói: "Cháu cứ nhìn ra ngoài xe bình thường."
Đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình trong không khí căng thẳng, lo sợ vì hoàn cảnh bất trắc mà mình không thể tránh. Bên cạnh nỗi lo chung vì sợ mất tài sản, những phụ nữ trên xe cũng có nỗi lo rất riêng của mình. Họ sợ bị xúc phạm đến nhân phẩm trong hoàn cảnh loạn lạc, ly tán, không an ninh và tệ hơn, không còn được bảo vệ.
Trên xe, bỗng có người phụ nữ lộn cháy chiếc áo ấm của mình, rồi cứ thế mặc vào người. Tôi thấy cô ấy kỳ lạ. Trong chiếc áo lôi thôi ấy, hai cái túi áo khác màu cứ bay phần phật trong gió. Thế nhưng, dù không có nói trước với nhau, thì hầu hết phụ nữ trên xe đều bắt chước như thế. Họ lùa tay làm tóc rối bù, hay sang kiến hơn bằng những trang phục khiến họ trở nên xấu xí nhất. Có một cô lật tấm bạc che sàn xe, rồi quệt bụi từ đó đưa vào mặt mình, vào chân tay mình, vào cả chiếc áo len sạch sẽ đang mặc. Mẹ tôi bắt chước mọi người như một cái máy. Bà bôi bẩn cả chiếc áo len màu hồng mà bà đã từng rất yêu thích. Lấy vội chiếc gương soi, bà làm việc đó một cách rất nhiệt thành. Chiếc gương soi vật bất đi thân để làm đẹp cho người phụ nữ. Nay trong hoàn cảnh bất thường, người phụ nữ muốn mình xấu, nó vẫn tiếp tục làm người bạn trung thành. Chuyện đến rồi phải đến. Một loạt đạn chỉ thiên khô khốc nổ vang đinh tai. Từ hai dãy nhà bên phố đột ngột xuất hiện 5 hay 7 người đàn ông cầm súng dài lăm lăm chỉ vào đoàn xe. Vẻ mặt họ đầy vẻ đe dọa. Chiếc xe reo chồm giật ngược lên khi bị phanh gấp. Một tài xế rụt rè bước xuống nói gì đó với người trong toán cướp. Người này đi đến gặp từng tài xế từ đầu đoàn xe chở xuống, nhận của mỗi tài xế một bao giấy. Chúng tôi đoán có tiền ở trong những bao giấy đó. Xong việc, họ phất tay ra hiệu cho đoàn xe lại từ từ lăn bánh. Khuôn mặt mọi người giãn ra nhẹ nhõm, nhất là phụ nữ. Chủ nhân của chiếc bọc ni lông của cải giấu trong bụng tôi đã nhanh chóng thu hồi lại tài sản của mình.
Lần khác có một ngày sau đó, đoàn xe cũng được nghe báo về nhóm cướp ở một thị trấn phía trước. Sau 10 phút hội ý thì đoàn xe quay trở lại. Họ chạy và rẽ vào một con đường đất đỏ thẳng tắp giữa rừng cao su như từng ô cờ. Những người tài xế trong đoàn xe cố gắng tìm một con đường khác để tránh cướp. Thế nhưng khi đã chạy được vài tiếng đồng hồ thì đoàn xe đã phải dừng lại trước một cây cầu sắt đã đổ sập. Cùng đường, đoàn xe quay đầu trở lại.
Tôi còn kịp thấy phần đuôi của một chiếc xe tải đang hất ngược hướng lên trời từ hố cầu sập. Hóa ra, chiếc cầu đã đổ sập khi chiếc xe tải ấy qua cầu. Mẹ tôi nói, nếu nạn nhân không phải là chiếc xe tải ấy, thì nạn nhân có lẽ sẽ là một trong những chiếc xe reo trong đoàn xe của chúng tôi.
Đoàn xe reo 10 chiếc, trên đó có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, đã chạy tới, chạy lui, tìm nhiều con đường khác nhau trong suốt hành trình chạy giặc của họ, để tránh cướp khi thì tránh bãi chiến trường, khi thì bị tắt đường vì đã bị Việt Cộng kiểm soát. Cũng may, Các tài xế hãng xe reo đều là những người vận chuyển gỗ đường rừng, nên họ thông thuộc đường đi lối lại để tìm hướng từ Đà Lạt về Sài Gòn, tránh những con đường chính mạch đã bị phong tỏa. Và vì vậy, cuộc di tản của mẹ con Mạnh cùng với những người trong đoàn xe reo đã phải kéo dài nhiều ngày hơn và xa xôi hơn và cũng nhiều bất trắc hơn.
Sau loạt đạn dĩ thiên dài đe dọa, thì xuất hiện một toán cướp đứng trên những mái tôn nhà ở cả hai bên đường cùng nhất loạt chĩa súng xuống đoàn xe. Ở góc đứng này, tôi thấy họ cao to và dữ tợn quá. Ở gần chúng tôi lắm, tưởng chừng như có ai đó trong xe chỉ cần vươn tay ra cũng đã chạm được những họng súng đen ngòm, sắc lạnh trong tay họ. Bên dưới đường cũng lại có một toán khác. Ai cũng đều có súng bụng vẫy trên tay. Họ đi từng tốp 2-3 người đến từng xe lục soát. Tôi nghe có tiếng phụ nữ nài xin rồi khóc thét lên. Tiếng đàn ông chửi thề, lập tức có tên trên toán cướp đứng trên mái tôn liền bắn vài phát súng chỉ thiên đinh tay để thủy uy. Tiếng khóc im bặt tức thì.
Và đó là lần thứ 3 họ gặp cướp, và lần này tệ hại hơn vì đã không được báo trước nên không ai có sự chuẩn bị gì cả.
Bà chủ tiệm cơm người Hoa đã không còn may mắn như hai lần trước. Bà khóc nấc lên rồi đành buông xuôi tay khi tên cướp quắt mắt nhìn bà và lấy đi gói đồ giấu trong bụng tôi.
Lần cướp thứ 3 này vẫn là cướp của phụ nữ, vẫn an toàn.
Một ngày khác vào buổi chiều, đoàn xe đang phom phom chạy thì bỗng nhiên giảm tốc độ.
Mùi hôi thối khó chịu thoang thoảng trong gió. Phía trước loáng thoáng bóng xe quân sự đậu la liệt, có cả vài cụm khói đen bốc lên.
Càng đến gần thì mùi hôi thối tanh tưởi càng rõ rệt, sộc thẳng vào mũi mọi người. Cảnh tượng kinh khiếp chưa từng có như bày ra trước mắt. Xác người chết là đàn bà, trẻ con. Xác đàn ông mặc quân phục xanh, trắng, còn nguyên tu gù màu vàng lủng lẳng đung đưa trong gió. Tất cả đều thấm đẫm loang lổ máu, giờ đã đổi màu nâu kịch.
Xác nằm vương vãi khắp nơi, dưới lòng đường, trên các xe quân sự, xe jeep, xe tải GMC. Có xe nghiêng đổ, vài chiếc còn nguyên cụm khói đen đang bốc lên từ vết cháy nám nham nhở. Xác người nằm vắt trên thành xe, cánh tay đưa ra ngoài cứng đơ như tượng.
Có một cô trong xe tôi thảng thốt, ú ớ, chỉ một xác người đàn ông trong bộ quân phục màu trắng nằm đổ rạp mình trên tay lái, bị mất đầu. Không còn dấu hiệu sự sống nào trong cảnh tượng đó cả.
Ngoại trừ tiếng ruồi nhặng vo ve o o không dứt như vỡ tổ, muốn át cả tiếng động cơ xe.
Chú tài xế đã phải chạy xe thật chậm, đảo tay lái qua lại để tránh các tử thi người đang nằm vương vãi trên mặt đường.
Cảnh tượng hải hùng và không khí hôi hám cô đặc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi không dứt, khiến mọi người cứ ngây ra trong cơn mê sảng tập thể. Có người nói cảnh tượng đó là kết quả trận giao tranh giữa quân nhân trường võ bị Đà Lạt di tản cùng gia đình họ với quân địa phương ngăn cản họ. Cũng có người nói cảnh tượng đó là kết quả của một trận phục kích hay pháo kích của đối phương vào đoàn di tản.
Khi đoàn xe đã men theo một con đường đất ven bờ suối, vượt qua đoạn nước cạn và trở lại con đường nhựa, thì mọi người vẫn còn bần thần đến ngây người. Không ai thốt được một lời nào.
Hành trình chạy giặc từ Đà Lạt về Sài Gòn của cậu bé Mạnh, ngoài bị cướp, hết xăng, bị tắt đường, đi ngang qua những nơi giao tranh còn vương đầy mùi thuốc súng, la liệt máu me và xác người. Riêng cậu bé Mạnh còn bị ám ảnh bởi những con vật lạ lùng trong rừng lá khi đoàn người dừng chân nghỉ đêm.
Lúc đó, nắng chiều vừa tắt, mẹ tôi và vài người phụ nữ khác cùng rủ nhau xuống một con suối cạn gần ven đường để rửa ráy. Tôi có nhiệm vụ ôm quần áo và đứng cảnh giới cho họ. Tôi nhớ khi ấy, ở ven bờ và trên cạn, có từng nhóm những con vật nhỏ như con gà con. Trong giấc sâm sẩm tối, tôi chỉ thấy như những cục bông gòn màu đen. Chúng cứ lúc nhúc tiến gần đến tôi. Tôi sợ hãi, cứ lùi mãi ra đến gần vệ đường. Khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi tìm chỗ trống chạy ù xuống đưa quần áo. Đến giờ, khi đã trải qua đến nửa đời người, sống lâu hơn, biết nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu khi ấy mình đã thấy con vật gì trong buổi tối hôm ấy, ở nơi có tên là rừng lá.
Tối đó, trong lúc mọi người ngủ rất say sau ngày đi đường mệt nhọc thì chợt phải choàng tỉnh vì có tiếng nổ súng đì đùng, nghe như chiến trận đang rất gần.
Rồi hỏa châu được bắn tiếp nối lên, chiếu sáng đỏ cả một vùng trời. Tàn hỏa châu rơi sát ngay bên vệ đường. Mọi người lại nhảy xuống tường, trốn ngay dưới gầm xe và ngủ lại tại đó đến sáng.
Khi cả đoàn về được đến Bình Tuy, thì thấy dòng người chạy giặt từ khắp nơi dồn lại, đông một cách bất thường do con đường quốc lộ 1 về thủ đô Sài Gòn đã bị cắt ở Xuân Lộc, nơi đang có giao tranh quyết liệt. Có cảm giác như mọi nẻo đường đều trở về Sài Gòn, binh lính bỏ ngủ và dân chúng di tản từ các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh trên Tây Nguyên xuống đều tập trung ở đây để tìm cách trở về Sài Gòn. Ai cũng hy vọng rằng thủ đô của họ, trái tim của họ sẽ giữ được, sẽ trụ lại được, không rơi vào tay Cộng sản. Thế nhưng đến khi họ có thể tìm cách về được đến Sài Gòn qua đường tàu biển thì độ 10 ngày sau Sài Gòn cũng thất thủ.
Hành trình di tản của chúng tôi kết thúc có hậu, cho dù những tổn thương về tinh thần sẽ vẫn còn di chứng mãi trong tâm hồn. Tôi đã phải chứng kiến những hình ảnh mà tuổi thơ không nên thấy và cũng không có bậc làm cha làm mẹ nào mong muốn con mình phải thấy. Nhưng sinh ra trong một quốc gia phải chịu đựng thời gian dài chiến tranh, vận con dân khó mà tách rời với vận quốc gia, thì những thiệt thòi của nhiều thế hệ tuổi thơ từ trước tôi cho đến sau tôi là điều khó tránh khỏi.
Nếu như hành trình chạy giặc từ Đà Lạt về Sài Gòn kéo dài 10 ngày, đi qua những nơi giao tranh còn vương khói súng, 3 lần gặp cướp, thế nhưng những người phụ nữ trên đoàn xe ít ra vẫn được an toàn và không bị xâm hại. Cuộc chạy sau đó trên những chiếc thuyền mong manh vượt biển để đi tìm tự do, đã có rất nhiều người bỏ mạng, đã có rất nhiều người sống sót, mang theo những vết thương khó liền da, những nỗi đau dù cố chung giấu cũng khó mà quên đi được.
Ngẫm lại, mẹ con chúng tôi đã là những người rất may mắn vì sau cùng chúng tôi vẫn về đến Sài Gòn, gia đình được đoàn tụ để sống những ngày mới lạ lẫm dưới chế độ mới được thiết lập sau khi chạy giặc ít ngày. Bởi lẽ, trong cuộc di tản khổng lồ của người dân miền Nam trong thời điểm đó thì nhiều đồng bào của chúng ta đã không giữ được mạng sống cho chính mình, cho người thân, gia đình phải chịu cảnh ly tán, loạn lạc. Và rồi, hàng triệu người dân miền Nam bắt đầu bước vào cuộc quanh lớn chưa từng có trong cuộc đời mình, theo vận nước nổi trôi.
Nói nữa sao em với lời lỡ dở, đưa lấy lắm chiều bây giờ lộ đồ, đứng bên trời em ở lại hôm qua. Ngàn thông ơi ở đó đón bóng ta, và giữ lại chuyện đời ta đi qua.
Đó là ký ức tháng tư qua câu chuyện của luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh. Đà Lạt mãi mãi mang sắc màu da cam. Tháng tư về, một thời khắc để những người có lương tri dành một khoảng thời gian thật lặng để nhớ về đồng bào mình. Tháng tư về, xin thắp một nén hương lòng để thương nhớ về quê hương mình, để tưởng nhớ về những người đã ngã xuống, những người đã không bao giờ được sống trọn vẹn cuộc đời của họ. Trong chương trình có sử dụng bài hát Giả từ Đà Lạt, sáng tác và trình bày Thu Thủy dựa theo lời thơ của Bùi Giáng. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Moa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Đà Lạt còn chút sương mờ, nắng lên tôi đón tuổi thơ tôi về.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.